Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 38 với loạt bài trong sách Khải Huyền qua thư gửi cho Hội Thánh Bẹt Gam với đề tài Thỏa Hiệp Nguy Hiểm. Chúng ta đang học 7 thư tín mà Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng, được ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3 của sách Khải Huyền. Hội Thánh Bẹt Gam là hội thánh thứ 3 trong 7 hội thánh vùng Tiểu Á đã nhận được thư gửi trực tiếp từ Chúa của hội thánh là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những điều Chúa phán cùng hội thánh đầu tiên cũng là lời tuyên phán với hội thánh hiện tại và với mỗi cá nhân, mỗi người con dân Chúa trong hội thánh. Cho nên trước khi chúng ta nghe đọc lời Chúa, tôi xin quý vị thính giả xét lòng trở lại. Xin gợi nhớ những gì đã học trong những lần trước. Cảm ơn Chúa về những phước hạnh và thay đổi Chúa đã đem vào đời sống và tấm lòng của chúng ta khi quý vị và tôi cùng nhận lời Chúa đến với hội thánh. Và đồng thời nhắc lại với lòng ăn năn những điều đã được Chúa chỉ bảo, khuyên răn nhưng chưa vâng phục thi hành. Và chúng ta cùng xin Đức Thánh Linh giúp mỗi chúng ta lắng nghe, thấu hiểu để có thể áp dụng những nguyên tắc sống này trong hội thánh, trong môi trường của gia đình và cá nhân hiện tại để sống đẹp lòng Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi trong lời Chúa sách Khải Huyền đoạn 2 câu 12 tới câu số 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Gam rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giáo kiến, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Như chúng ta đã học qua những lần trước, vấn đề căn bản của hội thánh Bẹt Gam, và cũng là vấn đề trọng đại của hội thánh hiện tại, là thách thức chính yếu trong gia đình và đời sống của người tin Chúa, vấn đề thỏa hiệp, thông giao, liên hệ gần gũi với thế gian. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm cho sự sống còn của hội thánh. Bẹt Gam đang tranh đấu cho sự sống chết thiêng liêng của chính mình, vì vấn đề đi rất sâu vào căn bản của đức tin. Yêu mến thế gian là đặt để bất cứ sự quan tâm và thứ tự ưu tiên nào về những chuyện tạm bợ đời này hơn là chuyện đời đời, và xem chuyện dưới đất là quan trọng cấp bách hơn là chuyện trên trời. Yêu thế gian là sống theo, thỏa hiệp theo hệ thống giá trị của thế gian trong những quyết định của đời sống. Sự liên hệ với thế gian là bức gương soi đức tin thật giả trong lòng. Sự yêu mến thế gian và thoải mái với hệ thống giá trị của thế gian cho thấy sự thật của tâm lòng thuộc về thế gian. Vì thế, Kinh Thánh đưa ra định luật rất chắc nịch và rõ ràng. Làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 4 câu 4. Ngôn ngữ của Kinh Thánh không để một chỗ nào trung lập, lưng chừng ở giữa. Một là thuộc về thế gian, hai là thuộc về Đức Chúa Trời. Và hai bên chống nghịch với nhau tuyệt đối, không có chỗ nào trung lập ở giữa cả. Hội thánh Bẹt Gam, giống như hội thánh thời hiện tại, đã thất bại vì không chú ý để tuân phục lời nghiêm dạy của Chúa về sự thông giao đồng hóa với thế gian. Vì thế kết quả hội thánh đã trôi dạt vào một dòng cuốn trôi của sự thỏa hiệp thế gian và vật vã trong tinh thần lờ đờ của đức tin. Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bức thư gửi cho hội thánh Bẹt Gam với câu: Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Với tín hữu hội thánh Bẹt Gam, hoàn cảnh đến với họ có lẽ ngoài sự chọn lựa của chính mình. Họ đứng vào một tình thế không xoay trở được, một hoàn cảnh sống của họ, con dân Chúa đang bị bao vây trong một xã hội chống nghịch lại lẽ thật tin lành, và tứ phía bốn bề bị áp lực nặng nề của tiêu chuẩn và giá trị thế gian. Nhưng vì họ sống tại Bẹt Găm là tổng hành dinh của hoạt động Satan, là ngôi của Satan ngự và là chỗ của Satan ở, cho nên đời sống của họ ở dưới một áp lực cực kỳ khó khăn. Trong hoàn cảnh của Bẹt Găm, thư Chúa gửi gồm có lời khen tặng của Chúa đối với hội thánh và đồng thời với những lời Chúa quở trách. Trước hết chúng ta nghe lời khen tặng của Chúa đối với hội thánh Bẹt Găm. Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Có lẽ cũng là ân điển khi Chúa Cứu Thế Giêsu đến cùng hội thánh và tìm chỗ để khen tặng, để khuyến khích, để nâng đỡ họ. Ngài mở đầu với những nhận định tốt, điều Ngài bằng lòng với họ. Chỉ có một hội thánh mà Chúa Cứu Thế Giêsu không có gì để khen, đó là hội thánh Laodice, cuối cùng trong bảy hội thánh. Chúng ta sẽ suy niệm về những lời khen tặng này, nhưng nếu chúng ta để song song với lời quở trách của Chúa thì thấy rõ ràng vấn đề Chúa quan tâm hơn hết là vấn đề thỏa hiệp về lẽ thật đức tin, về sự thoái hóa của niềm tin căn bản, về giáo lý sai trật và lẽ thật được mặc khải bây giờ bị hư hoại vì sự thỏa hiệp trong căn bản niềm tin. Điều ta quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Nơi hội thánh nhỏ bé này, một cuộc tranh chiến cam go, không phải chỉ giữa điều thiện và điều ác, nhưng giữa lẽ thật chính thống và sự thỏa hiệp lu mờ đạo lý. Sự tấn công của các đạo lạc làm rung chuyển nền tảng của lẽ thật về Chúa, là nền của tất cả mọi sự xây dựng của hội thánh. Lẽ thật về Chúa đang bị tấn công và sự thỏa hiệp với thế gian là một sự pha trộn giữa chân lý của Chúa và triết lý của đời này. Và kết quả là chân lý không còn là nền tảng và lẽ sống nữa trong lòng con dân Chúa và trong sự truyền rao cứu rỗi qua sứ điệp phúc âm. Chúa Cứu Thế Giêsu là ngôi hai được mặc thị, tỏ bày trong thư cho hội thánh Bẹt Găm và tất cả hội thánh trong lịch sử rằng Chúa rất quan tâm về lẽ đạo mà Chúa đã mặc khải. Chúa muốn lẽ thật của Chúa ban cho được bảo toàn chính xác và được công bố truyền đạt rõ ràng trung thực. Lời Chúa khen hội thánh Bẹt Găm nêu rõ phương diện bảo toàn sự mặc khải của lẽ thật. Đó là trong hoàn cảnh khốn khó bắt bớ, Chúa khen hội thánh, người đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Và Chúa gọi người tuần đạo của hội thánh, Antipa, là kẻ làm chứng trung thành của ta. Sự bảo toàn gìn giữ trung tín với lẽ thật tin lành phúc âm mà Chúa đã ban cho hội thánh là một điều quan tâm lớn của Chúa, của hội thánh. Chúa không những đòi hỏi rằng con dân Chúa yêu kính Ngài và bằng lòng chịu khổ cách can đảm vì cớ Ngài, nhưng Ngài cũng muốn hội thánh Chúa, con dân Chúa đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, giữ lấy cách chắc chắn, không du di, không thỏa hiệp tất cả những lẽ thật về Ngài mà Ngài đã bày tỏ, mặc khải và giao phó cho hội thánh. Chúng ta phải để ý từ bảy thư mà Chúa viết cho hội thánh, Chúa đưa ra những tiêu chuẩn để đo lường sự thật hữu của hội thánh và tình trạng tâm linh của con dân Chúa. Và điều quan trọng đầu tiên Chúa đưa ra đó là lòng yêu kính Chúa. Nhưng điều quan trọng thứ hai đó là lẽ thật, lẽ đạo về Chúa, từ Chúa ban cho hội thánh. Điều chúng ta phải thấy và nhấn mạnh là hội thánh cầm giữ về vấn đề yêu thương và vấn đề lẽ thật trong sự quân bằng hai bên. Cả hai đều quan trọng, lòng yêu kính Chúa và lẽ đạo về Chúa, và cả hai phải được nối kết quân bằng đúng mực thước từng phần một. Một số đông trong hội thánh hiện tại chủ trương rằng tình yêu thương là điều quan trọng hơn hết, và lẽ đạo giáo lý thường là điều ngăn trở sự nối kết yêu thương. Và trong khi nhấn mạnh quá lố về yêu thương, họ quên đi sự tối cần căn bản của lẽ thật mà Chúa mặc khải là nền tảng chính yếu cho sự yêu kính Chúa và yêu thương nhau. Một số khác lại nhấn mạnh về vấn đề học hiểu lẽ thật, nghiên cứu chi tiết từng chữ một trong Kinh Thánh, trong khi đó lơ là sự yêu kính Chúa và thiếu trách nhiệm trong sự yêu thương chăm sóc, đùm bọc nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng không có sự quân bằng về lẽ thật thì sự yêu kính Chúa và lòng yêu thương nhau rất dễ để trở thành sản phẩm của cảm xúc nhất thời, của sự ủy mị tinh thần mà không có rường cột và nền tảng chắc chắn gây dựng trên lẽ thật. Nhưng song song với sự nguy hiểm này, thì lẽ thật được đeo đuổi dạy dỗ, đứng chỗ quan trọng hàng đầu mà tình yêu kính Chúa và yêu thương tha nhân được kể vào hàng thứ yếu, thì lẽ thật làm cho cứng lòng, làm cho kiêu ngạo và làm cho gãy đổ những liên hệ đang cần nối kết trong yêu thương. Cho nên Kinh Thánh dạy, lẽ thật phải đong đầy yêu thương và yêu thương phải đặt để trên nền tảng của lẽ thật. Đó là sự quân bằng phải có trong đời sống của hội thánh và trong lòng con dân Chúa. Chúng ta thấy được sự quan trọng và sự quân bằng này trong lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15. Chúa muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Sự chân thật phải được bày tỏ trong yêu thương, sứ đồ Phaolô nhắc lại cho chúng ta. Philip đoạn 1 câu 9. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Lòng yêu thương phải được tăng tiến và nảy rộng trong sự thông biết lẽ thật, sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta. Tại hội thánh Bergam, sự quân bằng này bị thiếu hụt và sự thiếu hụt trầm trọng trong phương diện lẽ thật. Một số trong hội thánh vẫn tham dự trong sự thông công, trong sự liên hệ cộng đồng của sự liên kết, nhưng nền tảng lẽ thật đang bị thoái hóa mà hội thánh vẫn tiếp tục dung túng và du di thỏa hiệp với họ. Ngay trong hội thánh có sự dạy dỗ sai lầm trầm trọng gọi là đạo Ba-la-am, và trong hội thánh Chúa nói, ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Cho nên Chúa muốn nói hội thánh vững vàng và đứng rõ ràng trên lẽ đạo căn bản. Nhưng câu hỏi, lẽ đạo nào là lẽ đạo căn bản? Trong lời khen của Chúa và lời cổ trách của Ngài đối với hội thánh Bergam, chúng ta có thể nhận định hai khía cạnh căn bản của lẽ thật phải bảo toàn chắc chắn. Thứ nhất, lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, lẽ thật về đời sống thánh hóa trong đức tin. Hai khía cạnh này gồm tóm lẽ đạo mà hội thánh phải tranh đấu sống còn để giữ cho chắc chắn. Thứ nhất là giáo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và thứ hai, giáo lý sống đạo nên thánh. Đầu tiên hơn hết là lẽ đạo giáo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ thật của tin lành là Chúa Giê-xu. Chúa là nền tảng và là tất cả niềm tin. Tin Chúa là tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là người Nazareth, chính là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của nhân loại. Một điều căn bản không bớt đi được là lẽ thật chắc chắn rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời toàn vẹn và là con người toàn vẹn, là đấng sanh vào trong thế gian để chết thay cho người có tội và sống lại để ban sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho ai tin Ngài. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta đầu phục Chúa như là chủ của đời sống chúng ta. Và vì Chúa là đấng cứu chuộc, cho nên chúng ta tin nhận và phó thác cho Ngài như là cứu Chúa của linh hồn và đời sống mình. Với Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự liên hệ là một sự liên hệ rất cá nhân và một sự tin tưởng, tin nhận cá nhân. Và đây là điều căn bản của đức tin. Hai khía cạnh của sự liên hệ với Chúa được Chúa nêu lên trong lời khen thưởng với hội thánh Bergam. Ngươi đã vững lòng, tôn danh ta, không chối đạo ta. Chúng muốn nói gì khi đưa ra đức tin trên danh Chúa và sự trung tín với đạo Chúa? Ở đây, Chúa khen hội thánh Bergam. Chúa nói rằng họ đã vững lòng. Vững lòng tôn danh ta. Đây là bám víu chắc chắn, không buông ra. Trong hoàn cảnh khó khăn, cạm bẫy, bắt bớ, họ nắm vững, họ không chối đạo, họ không khước từ, họ không chối bỏ, họ không quay mặt lại với đạo lý của Chúa. Khi nói về danh Chúa thì họ nắm vững danh Chúa, bám víu danh Chúa. Danh Chúa nói về chính bản chất của Chúa, chính bản chất tốt lành của Chúa, tín điều công bình của Chúa. Họ tin về bản chất tốt lành của Chúa, họ tin điều công bình ở trong Chúa, họ tin điều khôn ngoan từ Chúa, tin sự tể trị của Chúa, tin những gì Chúa nói. Khi Chúa phán, ngươi biết ta là ai, là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa, ngươi đứng vững vàng và cầm quyết trong đức tin đó, thì họ đứng trong sự bảo toàn của tất cả niềm tin. Và Chúa nói, ngươi không chối đạo ta. Đây là đạo của Chúa. Đạo là sự tổng kết cho tất cả những gì Chúa bày tỏ, những sự dạy dỗ của lẽ đạo đức tin. Tín hữu tại Bergam hiểu đạo và giữ đạo. Ngay khi kinh nghiệm khó khăn nhiều lúc giống như đi ngược lại với lẽ đạo, thì sự vững vàng ở trong Chúa không phải chỉ là vấn đề liên hệ với Chúa, nhưng cũng là sự tin tưởng lẽ đạo của Chúa. Sự bày tỏ của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, dầu hoàn cảnh có vẻ trái ngược tất cả những điều mà được dạy bảo, thì đứng bám lấy lẽ thật với đức tin, không cho hoàn cảnh và kinh nghiệm làm lung lay đức tin này. Chúng ta cần để ý cách Chúa dùng chữ để nhấn mạnh vấn đề sở hữu chủ cá nhân của Chúa. Chúa nói danh của ta, đạo của ta. Và khi nói về Antipa thì gọi rằng kẻ làm chứng của ta và là người trung thành của ta. 4 lần Chúa dùng chữ của ta trong một câu này. Với Chúa Cứu Thế Giê-xu, vấn đề đức tin của Chúa là vấn đề liên hệ rất cá nhân với Chúa, trực tiếp đụng đến Chúa, trực tiếp nối kết với Chúa. Sự vững vàng hay yếu đuối của chúng ta đi thẳng vào tấm lòng của Chúa. Danh của Chúa nghĩa là chính Chúa, là một sự liên hệ cá nhân trực tiếp và đậm sâu với những người tin Chúa. không phải là tin theo một tôn giáo, nhưng là liên hệ với một đấng sống, một đối tượng sống, với tất cả những mỹ đức, cá tính, mục đích thuộc về Chúa. Và dân sự Chúa đứng vững lòng trong danh Chúa, nắm chắc sống chết, yêu mến, dấn thân, tất cả vì danh Chúa và vì liên hệ với Ngài. Nhưng đây cũng là đạo của Chúa. Và sự liên hệ với Chúa không đặt căn bản trên cảm xúc cá nhân hay lý tưởng cá nhân, nhưng trên lẽ đạo đã được Chúa mặc khải về chính Ngài. Lẽ đạo của Chúa, sự mặc khải về Chúa, lời Kinh Thánh tỏ bày về Chúa, những sự dạy dỗ giáo lý về Chúa, đó là nền tảng lẽ thật và người tín hữu phải trung thành vững lập. Hội thánh Bergam được Chúa khen tặng vì đã không chối đạo Chúa. Họ đứng chung trong đạo lý, họ xác định rõ ràng niềm tin trên căn bản của lời Chúa dạy và các tín điều đã được mặc khải. Họ không du di, không rúng động, không chối từ trực tiếp hay là gián tiếp. Đang khi Chúa nói về danh Chúa và đạo Chúa và về sự liên hệ mật thiết thâm sâu cá nhân, thì Chúa nhắc đến một người đại diện cho sự liên hệ này và sự vững chắc cho danh Chúa và đạo Chúa. Chúa nêu tên người tuần đạo tại Bergam, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi. Chúa nhắc đến kinh nghiệm rất đau đớn của hội thánh Bergam dưới sự bắt bớ khi Antipa bị giết. Có lẽ không phải chỉ là một người, nhưng ông là đại diện cho nhiều người tuần đạo khác trong hội thánh. Chúng ta thực sự không biết ông là ai, nhưng theo truyền thống, Antipa là mục sư giám mục tại hội thánh Bergam và bị bắt bớ dưới thời của hoàng đế La Mã Domitian. Khi Antipa bị giết, thì chính quyền của Bergam cột ông ở giữa một con bò bằng đồng và quay trên lửa đỏ, nướng ông để ông chết trước mặt mọi người coi. Sự trung thành với danh Chúa, sống chết cho đạo Chúa là điều Chúa muốn thấy trong lòng dân sự, giống như trong trường hợp của Antipa, bằng lòng chết cho niềm tin và sự liên hệ chắc chắn với Chúa. Đây là những lẽ đạo không thể thay đổi. Các sứ đồ đã nêu về sự chắc chắn của lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không thể là người Cơ Đốc nếu không tin nơi thần tính và nhân tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ đạo về Chúa Giê-xu chính là trọng tâm của tin lành, cho nên phải như hội thánh Bergam, như lời Chúa khen thưởng: Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Từ chối rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời đến trong thân xác con người là Antichrist và giảng dạy một tin lành khác hơn tin lành của ân điển cứu rỗi thì đáng bị nguyền rủa. Dân Nhất đoạn 2 câu 22: Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong đoạn 4 câu 2: Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã có trong thế gian rồi. Ông lại nói thêm trong Giăng thứ 2 đoạn 1 câu 7: Trong thế gian đã rải ra nhiều kẻ dỗ dành là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà đến, ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng về đức tin, niềm tin trên danh Chúa và trên đạo của Ngài. Galati đoạn 1 câu 6 tới câu 9, Phaolô mắng hội thánh tại Galati. Ông nói một cách rất là nặng nề: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay là nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Anathem là bị nguyền rủa ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Không du di được về lãnh đạo giáo lý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là căn bản đầu tiên và căn bản chính yếu hơn hết. Với hội thánh Bergam trong liên hệ đến đạo của Chúa về danh Ngài, Chúa khen sự bền đổ của họ, tấm lòng trung kiên của họ, sự tôn quý của họ đối với Chúa, đức tin cá nhân của họ. Chúa thấy điều tốt trong sự vững chắc của lẽ đạo và Chúa bằng lòng với sự trung thành của hội thánh trong phương diện đạo lý. Hội thánh Bergam như lời Chúa khen. Có một chữ sau đó: nhưng ta có điều của trách ngươi. Chữ nhưng là một chữ ác ôn. Thật đáng buồn, mỗi lần đọc đến chữ nhưng là cả một sự thất vọng ê chề, đáng buồn, đáng tiếc. Phải chi đừng có chữ này, phải chi Như tôi đã nói trong những lần bài học trước, chúng ta phải sống làm sao để không có chữ nhưng này khi Chúa tổng kết cuộc đời của chúng ta. Kệ, thà chịu khổ như là hội thánh Smyrna mà cuối cùng không có chữ nhưng, còn hơn là ở Epheso hay là Bẹt Gam với tất cả những lời khen tặng nhiều khía cạnh nhưng có một chữ nhưng làm cho tan biến tất cả. Với tất cả những lời khen tặng rất xứng đáng vì đã đổ huyết để chứng minh hội thánh Bẹt Gam có hai vết đen, hai dấu sai trật và làm cho cả hội thánh mang tên rằng một hội thánh thuận hiệp với thế gian. Nhưng ta có điều quở trách ngươi. Khi Chúa nói Ngài có điều quở trách chúng ta và lời của Chúa cắt vào lòng chúng ta thì đây là chỗ yên lặng, lắng nghe, run sợ, kính kiêng. Nhất là điều quở trách này quan trọng đến nỗi Ngài phải cầm gươm mà đến để giải quyết vấn đề của con dân Chúa. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng, thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Tôi nhắc lại, Chúa muốn hội thánh đứng vững vàng và đứng rõ ràng trên lẽ đạo căn bản. Trong lời khen của Chúa và lời quở trách của Chúa với hội thánh Bẹt Gam, chúng ta đã nhận định hai khía cạnh căn bản của lẽ thật phải bảo toàn. Lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu và lẽ thật về đời sống thánh hóa trong đức tin. Hội thánh Bẹt Gam đã tranh đấu sống còn để giữ cho chắc chắn giáo lý về Chúa Giê-xu, đó là điểm son của hội thánh và Chúa đã khen tặng họ với lời khen tặng chắc chắn và xứng đáng với công khó và máu huyết của họ. Nhưng hội thánh đã thất bại trầm trọng trong lẽ đạo sống, đó là lẽ đạo sống nền thánh. Khía cạnh thứ hai của lẽ thật sống của người tín đồ Đấng Christ và hội thánh cũng bất di bất dịch như khía cạnh đầu tiên. Là người Cơ Đốc, là người tin nơi lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu một bên, và bên kia là lẽ đạo của sự sống đạo nền thánh. Đạo tin lành tôn đại cứu Chúa Giê-xu đồng thời quảng bá lẽ đạo sống thánh khiết. Chối Chúa là một sự thất bại hoàn toàn của lẽ thật, thì sống tội lỗi du di cũng là một sự thất bại hoàn toàn trên lẽ thật của yêu thương. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đồng thời sống thực hành sự công chính. Ai đi trong lẽ thật thì cũng sống trong ánh sáng, vì từ chối đạo của Đấng Christ chứng minh mình thuộc về Antichrist thế nào thì sự không vâng phục điều răn thánh khiết của Chúa cũng chứng minh rõ ràng như thế. Nhân nhất đoạn 2 câu 4 câu 5. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta đã giữ điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Nhân nhất đoạn 2 câu 21-24 viết tiếp. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng ở trong Con và ở trong Cha. Lời Chúa phán rất là rõ ràng. Vì thế khi hội thánh Bẹt Gam trung tín chỉ trong một phương diện của lẽ thật, đó là họ vững vàng tôn danh Chúa và không chối đạo Chúa, nhưng lại thất bại trong phương diện sống thánh khiết trong lẽ thật, vì trong vòng hội thánh có kẻ theo đạo Ba-la-am, lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Thì đây là một sự hiện hữu bất khả thi, đây là một điều du di không chấp nhận được, đây là một chỗ mà Chúa phán rõ ràng rằng đây là điều phải giải quyết cách cấp tốc và hết sức nghiêm chỉnh, bởi vì Chúa căn dặn, hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Đây là điều mà chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong lần tới, với tất cả lòng kính kiêng, run sợ.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. bao tháng năm thân dã rơi mệt mù. Tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Trong cuộc đời ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời. từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay.